Hôm nay chúng ta học tới Thiền Sư Chân Không. Ngài sinh năm 1045, tịch năm 1100, đời thứ 16 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Vương, tục danh Hải Thiền, quê làng Phù Đổng, huyện Tiên Du. Con nhà sang trọng, lúc mẹ mang thai sư, cha mộng thấy vị tăng trao cho cây tích trượng, sau đó sinh ra sư. Khỏi nhỏ sư thích ở riêng một mình, siêng năng đọc sách, chẳng màng những việc vặt vãnh. Năm 15 tuổi, sư đã bác thông sách sử. Đến 20 tuổi, sư xuất gia, rồi dạo khắp Tùng Lâm, tìm nơi khế hợp. Sư đến Pháp hội chùa Tĩnh Lự, núi Đông Cứu, nghe giảng kinh Pháp Hoa, quát nhiên tỉnh ngộ. Cơ duyên khế hợp ấy, khác nào con rùa mù gặp bọng cây. Sư ở đây nhập thất 6 năm, sự tham vấn càng ngày càng sâu, nhân đó được truyền tâm ấn. Đây là một đoạn nói về cái lịch sử đời của Ngài Chân Không. Ngài ban đầu sinh ra đã có cái tâm thích tu, cho nên học thì giỏi nhưng lại chịu tu hơn. Vì vậy mà năm 20 tuổi Ngài xin xuất gia. Sau khi xuất gia rồi, Ngài đến chùa Tĩnh Lự ở núi Đông Cứu nghe giảng kinh Pháp Hoa. Ngay đó thì Ngài được tỉnh ngộ. Ở đây dùng cái từ cơ duyên khế hợp ấy, khác nào con rùa mù gặp bọng cây. Đây là một cái hình ảnh ở trong kinh. Trong kinh Đức Phật bảo rằng có một con rùa mù, nó nằm sâu dưới đáy biển, ở trên mặt biển có cái bọng cây, trong bọng cây đó nó có cái lỗ trống, mà con rùa mù 100 năm mới trồi đầu lên một lần. Mà bọng cây thì theo gió, theo sóng nó đưa đẩy nơi này nơi nọ. Như vậy thì Phật nói con rùa mù bao lâu tìm được bọng cây? Chắc ít ai nghĩ bao lâu được, bởi vì bọng cây thì trôi nổi trên mặt nước, mà rùa mù không thấy đường, trăm năm mới trồi đầu lên một lần. Thử hỏi tìm được bọng cây thì quá là khó. Nhưng ở đây dùng hình ảnh đó để nói lên rằng cái cơ duyên khế hợp ấy khác nào con rùa mù tìm bọng cây. Cái cơ duyên mà nghe kinh liền ngộ, ngộ cách rõ ràng thấu suốt thì chuyện rất là hy hữu, giống như rùa mù tìm bọng cây. Còn cái vụ rùa mù tìm bọng cây đó thì trong kinh Đức Phật cốt nói lên rằng người đời mất thân này được trở lại làm người nó khó như rùa mù tìm bọng cây. Bởi vậy cho nên được thân người không phải là một chuyện dễ, đừng có phí nó uổng, mà ráng dùng nó đúng chỗ thì sau này mới hữu ích. Đó là cái thí dụ mà Phật nói. Như vậy thì Ngài ở đây Ngài học tập đến 6 năm, tuy ngộ rồi mà vẫn phải 6 năm học tập nữa, cho nên Ngài càng sâu, nhân đó là được truyền tâm ấn. Thì như vậy từ trên đến đây là nói về cái thân thế của Ngài và nói về cái chỗ chứng ngộ của Ngài trong lúc tu hành. đây về sau mới nói về chuyện hoằng hóa. Sao sư đến núi Từ Sơn dừng trụ, tự lấy giới luật giữ mình, trên 20 năm không hề xuống núi, danh tiếng vang dậy xa gần. Vua Lý Nhân Tông nghe danh xuống chiếu mời vào đại nội giảng kinh Pháp Hoa. Thính giả nghe giảng ai nấy đều kính phục. Đó, cái chỗ này là cái giá trị của người tu. Khi mà ngài đã ngộ đạo, được truyền tâm ấn, ngài lên núi ngài ở, lấy giới luật giữ mình, trên 20 năm không hề xuống núi. Thì quý vị thấy 20 năm mà không xuống núi thì cái thì giờ của ngài quân tu nó rất là đầy đủ. Bởi vậy nên danh tiếng của ngài đồn đại xa gần. Nhà vua nghe danh mời ngài vào đại nội giảng kinh Pháp Hoa, thính chúng nghe ai cũng kính phục. Đó là cái phần giáo hóa. Bây giờ Thái Quý Thường Kiệt thích sử Lạng Châu, tướng quân Thanh Công, rất kính trọng. Sư thường xả tài vật cúng dường, những phần cúng dường sư đều dùng vào việc sửa chùa, xây tháp, đúc hầm chung để lại đời sau. Đây là mấy ông quan lớn trong triều như Lý Thường Kiệt, Thanh Công, vân vân, những vị đó đều đem tài sản cúng dường mà ngài được cúng thì đều lo sửa chùa, xây tháp, đúc hầm chung, chứ không có dùng riêng tư cho mình. Về sau khi trụ trì chùa Trúc Thánh trên núi Phả Lại, có vị tăng đến hỏi thế nào là diệu đạo. Sư đáp sau khi giác rồi mới biết. Ông tăng hỏi giáo chỉ từ trước học nhân chưa rõ, lời dạy hôm nay làm sao hội được. Sư liền nói hai câu kệ: nếu đến tiên gia trong động sâu, hoàng đan quán cốt được mang về. Như vậy thì ông tăng ngày hỏi thế nào diệu đạo, tức là cái đạo nhiệm màu. Thế nào là cái đạo nhiệm màu? Thì ngài bảo rằng sau khi giác rồi mới biết. Muốn biết đạo nhiệm màu phải giác ngộ rồi mới biết, chứ không thể giải, không thể nói thường được. Thì ông tăng nói giáo chỉ từ trước học nhân chưa rõ, lời dạy hôm nay làm sao hội được. Từ trước giờ không thông lời Phật dạy, bây giờ ngài nói như vậy con làm sao có hiểu. Thì ngài nói thêm hai câu rất là nên thơ: nếu đến tiên gia trong động sâu, hoàng đan quán cốt được mang về. Nếu mà ông đi tìm các ông tiên ở trên núi, ông vào trong động, sâu ở trong động rồi, thì chừng đó ông mới được cái thuốc, viên thuốc quán cốt mang về. Như vậy thì muốn được cái viên thuốc người ta gọi là cải lão hoàn đồng đó, thì muốn được viên thuốc đó thì phải vô đạo sâu ở trong động tiên mới có, chứ ngoài không có. Cũng như vậy, muốn hiểu được cái diệu đạo của Phật dạy thì phải giác ngộ rồi mới hiểu, chứ không phải hỏi sơ qua như vậy mà hiểu được. Thì ông tăng này nghe nói hoàng đan, cho ông liền hỏi thêm thế nào là hoàng đan. Ngài đáp nhiều kiếp tối tâm không hiểu thấu, hôm nay chợt ngộ được khai minh. Hoàng đan là cái thuốc của tiên, nhưng mà ngài muốn dùng nó, dùng cái từ này để chỉ cho cái chỗ giác ngộ của người tu. Cho nên nhiều kiếp tối tâm không hiểu thấu, còn mê muội, hôm nay chợt ngộ được khai minh. Chừng nào mình chợt liễu ngộ được khai minh thì cái đó là hoàng đan đó. Ông Tăng hỏi thêm, thế nào là khai minh? Không hiểu hoàng đan, hỏi hoàng đan. Bây giờ nói khai minh, không hiểu khai minh. Bây giờ hỏi thế nào là khai minh? Thì Ngài đáp, khai minh chiếu khắp cõi ta bà, tất cả chúng sanh chung một nhà. Khi mà mình mở sáng rồi, khai minh tức là mở sáng. Khi mở sáng rồi thì nó soi khắp cả cõi ta bà. Khi đó tất cả chúng sanh đều ở một nhà. Ở một nhà là sao? Nghĩa là khi mình mở sáng rồi, chừng đó mình mới thấy tất cả mọi người đều có cái tánh Phật như mình. Đó, gọi đó là ở một nhà. Dầu cho người thông minh, người khờ dại, người nào cũng có tánh Phật sẵn hết. Như vậy thì không còn có cái tâm ngạo mạn cho mình là hay, xem người khác là dở. Như vậy thì cái người học đạo phải làm sao mà mở sáng được con mắt đó thì mới thấy bình đẳng trước mọi người. Còn không thì thấy có kẻ cao, có người thấp, kẻ hơn, người thua, vân vân. Như tôi thường nói với quý vị đó, đó là tất cả chúng ta đứng về mặt suy nghĩ, do học hỏi được đó, thì cái suy nghĩ khác nhau. Còn đứng về mặt thấy, nghe, biết mà không có suy nghĩ đó, thì không ai khác ai hết. Như vậy mà đã nói là suy nghĩ thì đó là huân tập, huân tập thành, cho nên nó từ học mà ra. Đây là bác sĩ, kia là kỹ sư, đây là nông dân, kia là những người nghèo cùng, vân vân. Thì cái huân tập nó khác, nhưng mà cái chỗ thấy, chỗ nghe, chỗ biết thì không khác. Có tiếng thì bác sĩ, kỹ sư, nông dân cũng nghe, phải không? Tiếng trống thì nghe tiếng trống, tiếng chuông thì nghe tiếng chuông, ai cũng nghe như ai, phải không? Còn khi mà có gió thổi mát thì ông nào cũng thấy mát hết rồi, chứ không có phải bác sĩ nghe mát mà nông dân không biết mát. Như vậy mới biết rằng chúng ta có cái biết nó đồng nhau. Từ cái biết đồng nhau đó mà mình không có nhận, mình không có hiểu, mình chạy theo cái tập quán của mình, cái quân tập của mình, rồi mỗi người có khác. Khác là cái quân tập chứ không phải cái chân thật. Chân thật thì ai cũng đồng có như nhau. Bởi vậy cho nên Ngài nói rằng khai minh chiếu khắp cõi ta bà, tất cả chúng sanh chung một nhà. Khi mà chúng ta mở sáng trong mắt trí tuệ chân thật rồi, từ đó mới thấy ai ai cũng như nhau, cũng đồng có tánh giác. Bởi vậy nên biết Phật, Ngài mới nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, phải không? Thời Ngài Bồ Tát thường bất khinh thì tôi không dám khinh các ngài sẽ thành Phật. Đó là những cái hình ảnh cụ thể nhắc cho chúng ta nhớ chúng ta có đủ khả năng thành Phật. Mà rất tiếc, tiếc sao? Tiếc quý vị không chịu thành, hay là không chịu thành chứ mấy Phật trốn ở đâu? Phật sẵn đó mà không chịu nhìn ông, nó là đi tính chuyện hơn thua, giỏi dở trên thế gian mà không chịu nhìn là ông Phật của mình. Cho nên rồi có Phật mà bỏ Phật, bỏ Phật là chạy đi cầu Phật khác. Như vậy thì đó là cái tăng thương phí công mà không có kết quả. Tăng lại xưa, tuy nhiên không biện rõ thì ông Tăng nói vậy, con không có biện được rõ ràng. Thì Ngài đáp, chốn chốn đều gặp y, chỗ nào không có ý. Ông Tăng nói, cái gì là ý? Thì Ngài đáp, kiếp quả trái tan, mãi mai sạch, núi xanh như cũ, mây trắng bay. Hỏi cái gì là y? Y là cái gì? Thì Ngài nói, kiếp quả trái tan, mãi mai sạch, tức là trong kinh nói cái thế giới mình nó có chia ra những thời kỳ thành, trụ, hoại, không. Tới cái thời kỳ không đó là thời kỳ kiếp quả, là nó cháy, cái thế giới tự nó cháy, cháy tan hết, không còn cái gì. Hồi xưa nghe chỗ này tôi hơi nghi, sao mà cái đất vậy mà cháy được, vô lý quá. Nhưng bây giờ mới biết nhiều túi dầu sẵn ở dưới, thấy không? Chừng là nó bực lên cái thì nó cháy tiêu hết. Chứ hồi xưa mình không biết dầu có ở dưới đất, mình cứ ngỡ rằng đất đá không làm sao cháy. Nhưng bây giờ mình tin được chưa? Mình tin rằng nó có thể cháy được, không nghi ngờ. Như vậy thì cả kết quả đều tan sạch, mà núi xanh như cũ, mây trắng bay. Thì câu đó muốn nói cái gì? Tất cả thân này, tâm này đều là vô thường, đều là quả diệt, không ai có thể giữ lại được hết. Nhưng mà trong đó, khi cái này quả diệt rồi, cái chân thật vẫn hiển bày, không mất, không thiếu. Cho nên núi xanh như cũ, mây trắng bay, tất cả cái đó nó như xưa, không thiếu. Dù cho mọi vật không còn một cái gì, cái chân thật đó không mất. Đó là nói cho dễ hiểu. Như vậy thì quý vị mới thấy thương cho mình chưa?